Chương 4: Tình bạn và sống có hậu.
Sau khi gián tiếp tháo mở được nỗi hàm oan, Ngài Hiền Nhân đã quyết định không ở lại triều chính mà chọn con đường tâm linh thẳng bước nhằm giúp cho những người hữu duyên vượt qua được nỗi khổ niềm đau. Nhưng trước khi ra đi, để giúp cho nhà vua có thêm tư lương quản trị quốc gia, Hiền Nhân trình bày với vua một số quan niệm và triết lý thực tiễn trong cuộc sống. Một vài trong số những quan niệm, triết lý được đề cập đó liên quan tới tình bạn và lối sống có hậu mà bất kỳ ai trong cuộc đời này cũng cần phải hiểu rõ để có được một thái độ ứng xử phù hợp và một cuộc sống an lành, hạnh phúc. Sau đây là nội dung cụ thể của chương 4 này. Bốn loại bạn. Theo Hiền Nhân, để có một tình bạn trong sáng và cao thượng, ít nhất ta phải biết rõ về các loại bạn. Nhờ biết rõ các loại bạn, khi giao du, tiếp xúc, ứng xử với bạn, ta sẽ không để cho bạn dựa dẫm, lợi dụng, mà ngược lại hỗ trợ cho họ có thể phát triển đời sống, thành tựu sự nghiệp và có được hạnh phúc trong cuộc đời. Các loại bạn đó là những loại bạn nào? Ở đây, Kinh đưa ra bốn loại bạn như sau. Một, bạn như hoa. Ngài Hiền Nhân trình bày, khi hoa còn tươi tốt thì dắt lên đầu, đến lúc khô héo thì liền bỏ đi. Bạn này cũng thế, hễ thấy giàu sang thì xu phụ theo, đến khi nghèo nàn thì làm lơ như chưa từng biết. Ở đây trong mối quan hệ này, ta thấy rằng một bên thì sống chân thành, một bên thì lợi dụng theo công thức, thấy người sang bắt quàng làm họ. Mục đích của việc này là để tạo ra cơ hội thăng tiến, làm giàu bằng sự giúp đỡ của người bạn chân thành. Do đó, quan hệ giữa họ là quan hệ lợi ích từ một phía. Kẻ kết bạn vì mục đích lợi dụng bạn bè chỉ duy trì tình bạn này trong điều kiện người bạn của anh ta còn giá trị lợi dụng. Hết giá trị lợi dụng, anh ta sẵn sàng từ bỏ tình bạn này. Tục ngữ có câu, vắt chanh bỏ vỏ. Đó chính là thái độ và hành vi ứng xử của kẻ lợi dụng tình bạn trong trường hợp này. Thái độ hành vi đó làm tổn thương đến mối quan hệ tình bạn, điều mà dân gian xưa đã từng lên án và hiện nay người ta vẫn không thể chấp nhận. Sống ở đời phải có thủy có chung. Trong mối quan hệ tình bạn, thái độ sống đó càng phải được tôn trọng. Theo Phật giáo, tình bạn chân thật, có thủy có chung, có trước có sau sẽ giúp cho chúng ta thăng hoa trong đời sống ở nhiều phương diện, đặc biệt là phương diện đạo đức. Nếu như những người bạn đó có một lối sống chuẩn mực đạo đức, không nên sống lợi dụng, dựa dẫm người khác. Lợi dụng, dựa dẫm người khác, nhất là trong mối quan hệ bạn bè, không bao giờ mang tới giá trị bền vững. Do đó, muốn giữ gìn tình bạn lâu dài, cần phải sống chân thật, có thủy có chung, có trước có sau. Giá trị bền vững trong quan hệ bạn bè chỉ thực sự có mặt khi cả hai phía cùng có thái độ và hành vi sống chuẩn mực như thế. Hai, bạn như cân. Ngài Hiền Nhân dạy, trên một cán cân, để vật nặng thì đầu cân gục xuống, để vật nhẹ thì đầu cân võng lên, có qua lại thì cung kính nhau, không có qua lại thì khinh thường nhau. Quan hệ tình bạn này đỡ hơn tình bạn như hoa, nhưng vẫn nằm trong quan hệ lợi dụng nhau. Lúc nào cần thì nể trọng, lúc nào không cần thì phớt lờ. Khi nào có chuyện thì đến nhờ cậy, khi chuyện xong rồi thì giả vờ như chưa từng có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Ngài Hiền Nhân ví loại bạn này như một cán cân, để vật nặng lên thì gục đầu xuống, vật nhẹ thì võng đầu lên. Trong khi đó, tình bạn chân thành, bền bỉ là tình bạn được xây dựng trên nền tảng của sự đồng hành. Trong tình bạn đó, cả hai cùng nâng đỡ, cùng cất bước, cùng chia sẻ những ngọt bùi, khó khăn với nhau để vượt qua các trở ngại trong tình huống khó khăn và cùng hưởng hạnh phúc, thành công trong tình huống thuận lợi. Tình bạn quý nhau ở chỗ chân thành, quý mến nhau trong mọi hoàn cảnh. Dù bạn sa cơ thất thế, lâm vào cảnh nghèo đói, túng quẫn hay thuận lợi hanh thông, trở nên giàu sang phú quý, ta vẫn một lòng quý mến bạn. Đó là tình bạn chân thành sẽ bền vững theo thời gian. Còn bạn bè mà chỉ chú trọng tới lợi ích, cung kính nhau vì lợi ích thì không thể nào bền vững được. Người ta có thể lầm trong một thời gian nào đó, nhưng chắc chắn người ta sẽ không thể nào lầm suốt đời. Chơi với bạn mà chỉ biết lợi dụng bạn thì sớm muộn gì bạn cũng nhận ra. Ba, bạn như núi. Ngài Hiền Nhân dạy: ở hòn núi vàng loài chim tụ về, lông cánh của chúng nhờ đó chói màu vàng rực. Kết bạn cũng thế, khi sang cùng sang, khi vui đồng vui. Ẩn dụ này cho thấy sự cộng hưởng về tình bạn trong tương quan hai chiều, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nếu giao du kết bạn với người xấu thì ta sẽ bị đen như mực, bởi ta dễ dàng tập nhiễm thói quen, lối ứng xử, cách sống tiêu cực của họ. Nếu giao du kết bạn với người tốt thì nhờ vào nhân cách, đạo đức của họ, ta sẽ có nhiều cơ hội để sáng như đèn. Khi thấy rõ sự cộng hưởng, tương tác giữa ta và người, tốt nhất là ta nên cân nhắc trong việc chọn lựa bạn bè để kết giao. Nếu chưa tìm được người bạn chân thành theo nghĩa thiện hữu tri thức, có thể giúp cho ta có được những tri thức, đạo đức và sự thực tập chuyển hóa khổ đau, sống đời hạnh phúc thì tốt hơn hết. Theo Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú, thà đơn độc một mình, không kết bạn với người ngu. Ở đây không kết bạn với người ngu không có nghĩa là ta ích kỷ xem thường người khác, mà vì ta tự biết khả năng của mình. Không phải là bác sĩ mà chữa bệnh cho người thì có thể khiến bệnh nhân chết sớm hơn. Chưa tự bơi một mình được mà nhảy xuống sông cứu người chết đuối thì cả hai cùng chết. Do đó, lòng từ bi và tâm cao cả cần phải đặt đúng người, đúng chỗ, đúng thời điểm, đúng tình huống thì mới có lợi lạc. Nhiệt tình mà thiếu tri thức, thiếu phương pháp chỉ mang lại hậu quả xấu mà thôi. Ngược lại, khi đã có những người bạn tốt, lúc còn hàng vi thì sống với nhau chân thật. Khi có cơ hội thăng quan tiến chức, bổng lộc tràn đầy thì sự chân thật đó cũng không hề phai nhạt, thì ta phải nỗ lực giữ gìn. Bởi vì tình bạn đó rất quý, đã giúp cho ta và bạn sống vui tươi, hạnh phúc trong cuộc đời. Bốn, bạn như đất. Hiền Nhân dạy: tất cả mọi vật đều nương dựa vào đất mà sinh trưởng. Làm bạn chân thành là để nuôi dưỡng, ủng hộ, giúp đỡ và không hề quên nhau. Trong bốn loại bạn vừa nêu, loại cuối cùng này là an toàn nhất, cần thiết nhất và mang lại giá trị lợi lạc nhất. Ở đây, ta thấy rằng tình bạn không đơn giản chỉ là sống có tình với nhau, mà còn phải biết nâng đỡ, nuôi dưỡng nhau. Trong tình bạn, ta trở thành quả địa cầu nuôi dưỡng mọi thứ có mặt trên thế giới này. Khi bạn thiếu các điều kiện cần thiết, trong điều kiện có thể, ta không được phép thờ ơ mà phải nhanh chóng giúp đỡ bạn. Như đất cung cấp các tố chất nuôi dưỡng giúp cho cây tươi tốt, sinh sôi, nảy nở, kết hoa, sanh trái. Tuy nhiên, giúp bạn phải đúng cách, không nên mù quáng, không nên mọi thứ đều chiều theo ý bạn. Trong các trường hợp bạn có hành vi trái với đạo đức, vi phạm pháp luật, cần phải khuyên bảo, góp ý thẳng thừng giúp bạn vượt qua hoặc chuyển hóa sai lầm. Điều đó có thể tạo ra mâu thuẫn, mất lòng, nhưng về lâu dài sẽ giúp cho bạn ta nhận ra khuyết điểm, sai lầm. Ngược lại, nếu vì tình cảm chiều chuộng bạn bè, có thể ta trở thành kẻ đồng lõa với họ. Trong giới luật Phật giáo, Đức Phật dạy, khi phát hiện một người đồng học, đồng tu có những yếu kém về mặt đạo đức lối sống thì cần phải mạnh dạn góp ý giúp cho người đó vượt qua. Ai biết mà không góp ý, không báo cho tập thể tăng đoàn thì bị vi phạm giới luật, bởi vì đó là lối sống chỉ biết một mình. lối sống đó có thể không làm phiền ai, nhưng cũng không thể giúp cho ai được hạnh phúc. Trên thực tế, hiếm khi ta gặp được những người bạn như kinh vừa nêu. Tuy nhiên, đứng về phương diện cá nhân, ta cần phải có thái độ ứng xử tốt trong tình bạn, tức là phải biết chân thật, biết nuôi dưỡng, ủng hộ, sống có hậu với bạn bè như nội dung kinh trình bày. Bốn hạng người không nên tin. Sau khi nghe hiền nhân trình bày về bốn loại bạn, nhà vua thưa với hiền nhân rằng do vị trí của trẫm còn hạn hẹp, tin theo lời tà xỉm, cho nên đã không cư xử đúng mực đối với ngài. Mong ngài hãy bỏ qua, ở lại với trẫm cùng trị nước an dân. Hiền nhân tiện đó đã trình bày với nhà vua rằng một bậc trí cần có bốn điều không nên tin. Bốn điều đó liên hệ đến bốn loại người như sau. Một, bạn tà ngụy. Tức là những người bạn có lối sống tiêu cực, thói quen tiêu cực, hành động, lời nói và ứng xử của họ trái với pháp luật và đạo đức. Họ chỉ nghĩ đến quyền lợi cá nhân, sẵn sàng chà đạp người khác để vươn lên, đẩy người thân vào tình huống khốn cùng. Giao kết bạn bè như thế là một thiệt thòi, bất hạnh cho ta. Do đó cần phải cẩn trọng, không nên tin vào họ. Nhiều người có bạn bè nghiện ngập, cờ bạc, khi nghe bạn mượn tiền với lời hứa sau đó sẽ trả lại thì tin ngay, đem tiền cho mượn. Sau đó người bạn đó không trả thì sinh tâm hờn giận, trách móc, thậm chí gây chuyện đánh nhau. Đó là do chúng ta thiếu trí tuệ, tin tưởng vào những người không đáng tin, những kẻ cờ bạc hay làm liều, hứa ẩu cho qua chuyện, chứ ít khi nào họ giữ lời hứa. Do đó tin họ là một sai lầm, chỉ rước họa vào thân mà thôi. Hai, bề tôi nịnh xỉm. Người có tinh thần chánh trực thì không nói xấu người khác, cũng không xu nịnh bất kỳ ai để tìm cơ hội tiến thân. Họ tiến thân bằng chính khả năng của họ, không cần phải luồn cúi bất kỳ một người nào. Trong khi đó, kẻ xu nịnh lại tìm kiếm cơ hội tiến thân bằng cách hạ bệ, cướp công người khác. Đó là thái độ sống xấu xa, thủ đoạn, chắc chắn sẽ đối diện với hậu quả xấu. Thông thường, kẻ xấu, thiếu tài, thiếu đức mới có thái độ xu nịnh người khác. Người tốt, biết liêm sĩ không bao giờ có thái độ đó. Người lãnh đạo thiếu chiều sâu sẽ dễ dàng bị những kẻ xu nịnh qua mặt, từ đó làm xáo trộn tất cả các quan hệ của họ đối với những người cộng tác. Cho nên nghe và tin theo những lời dèm xỉm là ta đang đóng bít cửa ngõ trong các quan hệ thân thiết giữa mình và nhiều người. Để tránh tình trạng đó xảy ra, tốt nhất ta phải cân nhắc trong phán đoán, đánh giá để thấy rõ bản chất của vấn đề. Không nên nghe một chiều, không quyết định các vấn đề trên việc nghe một chiều, vì điều đó có thể đưa tới hậu quả nghiêm trọng. Ba, vợ hoặc chồng yêu nghiệt. Rất nhiều người thành công trong chính trường, trong quân sự, trong các lĩnh vực và các mối quan hệ xã hội, nhưng về nhà thì thất bại hoàn toàn trong mối quan hệ với người bạn đời của mình. Nguyên nhân là do người bạn đời ở nhà không biết quý trọng tình cảm gia đình. Họ sa vào rượu chè, cờ bạc hoặc ăn chơi, đua đòi, làm tổn thương hạnh phúc của gia đình. Lâu ngày, những thói xấu đó trở thành cá tính của họ. Gia đình vì thế lục đục suốt ngày, không bao giờ có tiếng cười hạnh phúc. Trong cuộc sống, nếu không may phải sống chung với người vợ hoặc chồng như thế thì thật là bất hạnh. Khi có chồng hoặc vợ như thế, người còn lại không nên chịu đựng hay chiều theo các thói hư tật xấu đó, mà cần phải mạnh dạn nói thẳng hoặc góp ý khuyên bảo người kia để cứu lấy hạnh phúc gia đình. Trong trường hợp ta đã dùng tất cả lý lẽ phân tích với một thái độ nhã nhặn, hiểu biết mà người bạn đời của mình vẫn không có thái độ tiếp thu sửa đổi, thì tốt nhất hãy mạnh dạn chia tay. Nếu không, cứ chịu đựng dung dưỡng như thế thì người bạn kia càng ỷ lại, lún sâu hơn vào con đường xấu xa đó. Kéo dài một cuộc sống gia đình như thế rất nặng nề, khổ đau. Ta chấm dứt sớm để xây dựng cuộc sống mới còn hơn. Bốn, con cái bất hiếu. Bất hiếu là người có những cư xử, hành động, lời nói làm cho người thân đau lòng, bi lụy, khổ sở, tai tiếng với xã hội, mất uy tín với cuộc đời. Làm cha, làm mẹ mà tin vào những lời nói của những đứa con bất hiếu là thiếu khôn ngoan. Con cái bất hiếu, khi có tiền thì đi chơi, hưởng thụ, cặp kè với bạn bè chứng tỏ ta đây. Khi khốn khổ thì quay trở về nhà hứa hẹn thay đổi đủ điều để tiếp tục làm tiền cha mẹ và người thân. Cho nên nếu tin tưởng vào những lời hứa đó sẽ làm cho gia đình ngày càng khốn khổ nhiều hơn. Nếu con cái vướng vào các đường dây ma túy như mua bán, trồng trọt hoặc sử dụng ma túy, tốt nhất sau khi nỗ lực cảnh báo và hướng dẫn hồi đầu mà họ không thay đổi, hãy báo các cơ quan chức năng để họ làm công việc giáo dục những đứa con như thế. Nuôi dưỡng, bao che trong tình huống này chỉ làm cho những đứa con của chúng ta ngày càng trở nên hư đốn. Hãy xem những đứa con đó như những cái mụn nhọt hay những nỗi đau trên thân thể mình. Nếu không mạnh dạn giải phẫu đi thì ta không thể hết bệnh, sống an lành, hạnh phúc được. Cắt đi một khối u thì chảy máu, đau đớn nhưng sẽ hết bệnh. Cắt đi tình ruột rà trong trường hợp này tuy có đau xót nhưng có thể giúp cho con của mình vượt qua được cạm bẫy khó vượt qua này. Đó là cách giáo dục, cách thương con cứng rắn, giúp cho con cái hư trở thành người tốt. Ngược lại, cứ chiều chuộng, dung túng con cái bất chấp thái độ, hành vi sai trái của chúng thì đó không phải là thái độ thương con mà là hại con. Trong Phật giáo có hai hình tượng tượng trưng cho hai khuynh hướng giáo dục khác nhau. Một là hình tượng hộ pháp, tượng trưng cho phương pháp giáo dục nâng đỡ, hướng dẫn mềm mỏng, nhỏ nhẹ. Hai là hình tượng tiêu diện đại sĩ, tượng trưng cho phương pháp giáo dục cứng rắn. Tùy theo đối tượng mà hai phương pháp này phát huy hiệu quả khác nhau. Do đó thương con không nhất thiết phải chiều chuộng. Trong nhiều trường hợp cần phải cứng rắn để uống nắng, giúp cho con của mình sửa đổi để trở thành người hữu ích. Ở trên là bốn loại người mà Ngài Hiền Nhân cho là không nên tin. Đối với những loại người này, chúng ta cần phải cân nhắc, cẩn trọng trong giao tiếp, ứng xử với họ. Trường hợp nào cần tránh né thì nên tránh né để tránh phiền phức. Trường hợp nào cần đối diện để giúp đỡ thì nên giúp đỡ, để họ chuyển hóa, định hướng lại lối sống của họ. Đó là tinh thần, lối sống tích cực của người học Phật mà chúng ta cần phải lưu tâm. Mười cử chỉ sống có hậu. Sau khi nêu ra bốn hạng người không nên tin, Ngài Hiện Nhân tiếp tục trình bày với nhà vua về 10 lối sống cần phải nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ và phát triển. Một, dù xa nhau vạn dặm vẫn không quên tình thân. Dân gian có câu xa mặt cách lòng, và đối lập lại với câu đó là bán bà con xa, mua láng giềng gần. Trong quan niệm của người xưa, láng giềng gần tuy không phải là bà con thân thích, nhưng chính họ lại là những người sớm hôm gần gũi, chia sẻ, giúp đỡ nhau khi tối lửa tắt đèn. Những người sớm hôm gần gũi, chia sẻ, giúp đỡ đó, theo họ còn quý hơn cả tình thân, ruột thịt ở xa, không có cơ hội giúp đỡ khi cần thiết. Đó là tâm lý, là lối sống phổ biến của người xưa. Ngày nay, sự phát triển của khoa học, đặc biệt là khoa học truyền thông, khiến cho khoảng cách không gian không còn là vấn đề lớn nữa. Bằng mạng lưới Internet, điện thoại, người ta có thể liên lạc với nhau một cách nhanh chóng, bất chấp thời gian và khoảng cách không gian. Đó là một thuận lợi, là cơ hội để người ta thể hiện sự quan tâm, chia sẻ tình thân với nhau khi người ta cần. đối với người học Phật, dù xa nhau với bất cứ lý do nào, cũng không quên tình thân. Việc nuôi dưỡng tình thân khiến cho tâm của chúng ta trở nên rộng rãi hơn, nhân ái hơn, và vì thế uy tín, giá trị, nhân cách của chúng ta ngày càng lớn hơn. Hai, thấy nhau hoan hỷ và sống chân thật. Hoan hỷ và chân thật là hai đức tính cao thượng giúp chúng ta thiết lập mối quan hệ tốt với mọi người. Hoan hỷ khiến mọi người vui vẻ, cởi mở. Chân thật thì khiến người ta tin tưởng, thương yêu. Cuộc sống vô thường, mau chóng. Do đó hãy đem tất cả sự chân thật, hoan hỷ đối đãi với nhau, giúp nhau sống hạnh phúc, vẫy chào khổ đau. Tương thân, tương kính lẫn nhau thì cuộc sống sẽ dễ chịu, nhẹ nhàng hơn. Tranh chấp, hơn thua, chỉ chuốc oán thù, khổ đau chồng chất. Không ai biết trước một cách chính xác tương lai của mình như thế nào. Lên voi, xuống chó là một thực trạng phổ biến. Từ quan chức trở thành người bình thường, từ kẻ có công trở thành người có tội, từ một người giàu tột đỉnh trở thành một kẻ ăn xin. Tất cả đã từng xảy ra trong chiều dài lịch sử của loài người. Cho nên khi còn sống, còn khỏe, hãy hoan hỷ, nâng đỡ để cho tình người được phát triển. Nếu sống được như thế, dù sau này có sa cơ thất thế, ta vẫn không hối hận vì ta đã từng sống hết mình với cuộc sống, với các mối quan hệ xung quanh. Ba, có món ngon vật lạ biết san sẻ cho nhau. San sẻ là một nghệ thuật sống hạnh phúc. Nếu là vợ chồng mà mỗi người có tài khoản riêng, chỉ biết thủ riêng, không biết san sẻ thì khó có được hạnh phúc. Là người thân của nhau mà bên nào cũng thủ, có thói quen cân đo tính đếm thì không thể nào sống hạnh phúc với nhau được. Bạn bè cũng vậy, chỉ biết chia chác, không hề biết giúp đỡ thì cũng không thể nào bền vững được. Do đó, chia ngọt sẻ bùi là tiêu chí tốt trong tương quan xã hội. Sống ở đời cần phải có qua có lại, có trước có sau, không nên lợi dụng nhau. Giúp người bằng cái tâm vô tư, không cần phải nhớ hay buộc người khác phải đền ơn. Khi thọ nhận của ai cái gì thì không nên quên và không nên ứng xử bội bạc. Cần san sẻ và cho nhau những thứ mình sở hữu. Có được kiến thức hữu ích thì chia sẻ với mọi người. Ấn tống kinh sách, băng đĩa hay có giá trị chuyển hóa cho mọi người, để mọi người có cơ hội tiếp thu, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Đó là các hoạt động biết san sẻ đối với người khác. 4. Khi nói lỡ lời, đừng chấp trách nhau. Đó là thái độ sống của người có trí, biết thương yêu và cảm thông với người khác. Nhờ thương yêu, ta dễ dàng bỏ qua những thiếu sót của người khác. Ta không hờn giận, hận thù họ, vì ta biết hờn giận, hận thù chỉ gây thêm đau khổ cho bản thân ta và người khác. Nhờ có trí, ta nhận diện được thông điệp chính của hành vi, lời nói, bỏ qua mọi thiếu sót mà phần lớn là vụn vặt, đôi khi do cái tưởng của ta mà ra. Thay vì giận, hờn, trách người khác khi họ có những ứng xử tiêu cực, theo tinh thần Phật dạy, ta nên cảm thông và biết rõ họ đang bị tham sân si chi phối. Ai bị tham, sân, si chi phối đều có những lối ứng xử giống nhau. Do đó, không nên chấp trước họ, không nên giận họ, không nên trả thù, mà hãy nỗ lực tìm cơ hội để giúp cho họ vượt qua thói quen xấu này. Chấp vào những yếu kém, thiếu sót của người khác không chỉ gây ra khổ đau cho mình mà còn phương hại đến họ. Đôi lúc mối quan hệ tốt đẹp giữa ta và họ đã gầy dựng vài chục năm, nhưng chỉ vì chấp vào sự yếu kém, thiếu sót trong lời nói của họ mà ta có những hành vi làm tổn thương, làm mất hết mọi thứ tốt đẹp trước đó. Điều đó thực sự không đáng. Cho nên trong tình huống đó, tốt nhất hãy cảm thông, bỏ qua. Nếu cần thấy phải góp ý thì đợi thời cơ thích hợp hãy góp ý. Góp ý bằng thái độ ôn hòa, cảm thông, không hờn giận, trách móc, tổn thương họ.
Năm, nghe biết điều lành, khởi tâm hoan hỷ.
Đây là thái độ tích cực hướng đến những giá trị phẩm chất đạo đức thanh cao. Đó là nền tảng quan trọng dẫn đến sự phát triển nhân cách của con người. Ai có được tố chất này sẽ dễ dàng đắc nhân tâm, cho nên họ hiếm khi có kẻ thù. Hoan hỷ với cái hay, cái tốt của người thì đồng thời cũng quý trọng cái hay, cái tốt nơi mình. Quý trọng nên ta biết nâng niu, rèn luyện, hung đúc, nuôi dưỡng, phát triển các giá trị bản thân, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Cái tốt, cái đẹp nhờ đó cũng được cộng hưởng, lan tỏa, tạo thành một môi trường sống lành mạnh, có khả năng nuôi dưỡng nhân cách con người.
Sáu, dùng lời trung chính can ngăn bạn xấu.
Giao du với bạn mà biết bạn có hành vi xấu thì cần phải khôn khéo giúp đỡ can ngăn để bạn mình không lún sâu vào con đường xấu ác. Đó là hành vi cao thượng, thể hiện một tình bạn chân thành. Tuy nhiên, đó là một việc làm khó, dễ bị vạ lây. Trên thực tế, không phải người bạn nào cũng nghe lời khuyên hay can ngăn của ta. Thậm chí, nhiều người không những không nghe mà còn phản ánh tiêu cực như đánh đập, chửi bới bạn mình. Do đó, khi ta khuyên bạn bè, ta phải chấp nhận các tình huống xấu có thể xảy ra. Người có động cơ tốt sẽ không tức giận và có thể chịu đựng được những phản ứng tiêu cực như chửi bới, đánh đập từ người bạn của mình. Và chính sự kiên nhẫn chịu đựng và lòng chân thành đó trong nhiều trường hợp giúp bạn mình nhận diện được hành vi sai trái và từ bỏ chúng.
7. Làm được những việc khó làm.
Việc khó làm ở đây bao gồm những việc tốt, những việc liên hệ đến sự phát triển đời sống đạo đức tâm linh như việc từ thiện xã hội, giúp người, giúp đời bằng tinh thần vô ngã và vị tha. Việc khó còn bao gồm những việc đòi hỏi đến sự nỗ lực, kiên trì, bền bỉ, những việc cần có bản lĩnh, sự sáng suốt để vượt qua hay hoàn thành. Việc khó tuy khó làm, nhưng khi hoàn thành thì có giá trị rất lớn. Hầu hết những người thành công, hạnh phúc trong cuộc sống đều là những người có bản lĩnh vượt qua những khó khăn lớn trong cuộc đời. Họ là những người đáng được tán dương. Với họ, cho dù ở đâu, hoàn cảnh nào, họ cũng có thể chinh phục, vượt qua khó khăn để thành công. Do đó, kết giao với những người có bản lĩnh như vậy, ta sẽ học được rất nhiều bài học từ họ. Và phần lớn các bài học đó rút ra từ thực tế. Do đó, nó có giá trị thực tiễn rất cao.
8. Không đem chuyện riêng nói với người.
Đây là cách ứng xử giúp chúng ta nuôi lớn được đời sống nội tỉnh của mình, đồng thời tránh được nhiều vấn đề phiền phức có thể xảy ra.
Người có chiều sâu chỉ nói những việc cần nói và nói đúng người cần nghe. Chọn người biết lắng nghe để chia sẻ là một nghệ thuật cần phải học hỏi. Nhiều người khi gặp khó khăn bế tắc, gặp ai cũng tâm sự giải bày. Điều đó không những không giải quyết được vấn đề mà còn khiến cho nó trở nên phức tạp hơn. Ta chỉ nên chia sẻ những khó khăn, bế tắc, khổ đau, tuyệt vọng của ta với người biết lắng nghe và có khả năng tháo gỡ chúng. Than thở, kể khổ có thể trở thành thói quen và là một thói quen tiêu cực vì nó có thể truyền cộng hưởng của nó tới tất cả những người xung quanh, khiến nhiều người xung quanh bị ảnh hưởng. Do vậy, nếu chúng ta không phải là nhà tư vấn thì không nên nhiệt tình đến độ suốt ngày phải nghe chuyện khổ đau của người khác. Là Phật tử chân chính, khi nghe người khác than vãn về nỗi khổ niềm đau của họ, ta phải biết cách hướng dẫn họ nói ngắn gọn vào trọng tâm. Sau đó tìm giải pháp để tư vấn giúp họ vượt qua tình trạng khổ đau đó, tuyệt đối không tạo điều kiện cho thói quen than vãn kể khổ của họ có cơ hội tăng trưởng. Trong các bệnh viện tâm thần, các y tá, điều dưỡng, bác sĩ thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân. Do thường xuyên tiếp xúc, nghe ngóng, theo dõi bệnh nhân, các cộng hưởng tâm thần từ người bệnh có thể ảnh hưởng xấu đến họ. Nhiều người do không biết cách giải tỏa tâm lý, nhất là những người mới vào nghề, đã phải đối diện với các chứng rối loạn tâm lý, mệt mỏi, lo sợ.
trong quan hệ vợ chồng, kể chuyện riêng của mình trong quá khứ cho vợ hoặc chồng nghe là điều dại dột. Nhiều người nghĩ rằng giấu vợ hoặc chồng những việc trong quá khứ là mình gian dối, không chân thật. Thật ra không hẳn như vậy. Không cần thiết phải lật lại quá khứ vì nó không giúp cho gia đình mình hạnh phúc hơn. Có nhiều người tâm ý nhỏ hẹp. Khi còn đang yêu nhau, họ có thể bỏ qua tất cả quá khứ của người họ yêu. Nhưng khi bắt đầu đời sống gia đình, chỉ cần có một vài mâu thuẫn nhỏ, họ sẽ bới lông tìm vết, nối kết các sự kiện hiện tại với quá khứ để miệt thị, khinh rẻ người vợ hoặc chồng của họ. Do đó, điều gì cần chia sẻ thì chia sẻ, điều gì không cần thì thôi. Không nên dễ dãi trong việc chia sẻ thông tin đời sống cá nhân với người khác. Nếu cần giải tỏa các khó khăn mà bản thân mình chưa thực hiện được, chỉ nên chia sẻ nó với các chuyên gia, những người có chuyên môn, có tri thức để họ tư vấn giúp mình vượt qua khó khăn đó. Chính khi gặp việc bối rối, khó khăn nỗ lực giải quyết. Trong cuộc sống, ta thường gặp loại người khi thấy người khác thuận lợi thành công thì đến chia vui, chúc mừng. Nhưng khi thấy người khác khó khăn thất bại thì cố tình lảng tránh. Đó là thái độ sống thiếu chân thật, thiếu tình nghĩa. Tục ngữ có câu, một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Loài thú mà còn sống có tình có nghĩa như vậy, huống chi loài người. Con người có tri thức, có tư duy, có nhân cách, do đó không thể vô tâm đứng nhìn người khác khó khăn mà không giúp đỡ. Đời sống là một chuỗi các mối quan hệ. Hạnh phúc, khổ đau của người khác liên hệ tới hạnh phúc, khổ đau của chúng ta và ngược lại. Do đó, là người con Phật, thấy người gặp khó khăn ta phải nỗ lực giúp đỡ họ kịp thời, không nên chần chờ phân vân do dự. Bởi vì nhiều khi sự chần chờ phân vân do dự của chúng ta khiến cho tình trạng khó khăn khổ đau của người khác trở nên nghiêm trọng. Chẳng hạn như bị trầm cảm mà không được quan tâm, hỗ trợ, chữa trị kịp thời có thể dẫn đến tâm thần hoặc chán đời tự vẫn. Có rất nhiều trường hợp như thế đã diễn ra. Thông thường, người bị trầm cảm có lối ứng xử ngược lại với cá tính thông thường của họ. Do đó, khi thấy ai có biểu hiện như thế, chúng ta cần phải lập tức hỗ trợ tâm lý, nâng đỡ tinh thần để giúp họ vượt qua. Chần chờ, do dự hoặc cố tình không giúp khiến cho người đó khổ đau, thậm chí tìm đến cái chết thì chúng ta sẽ ân hận suốt đời. Trong cuộc sống, giúp được ai thì nên giúp. Nỗ lực hỗ trợ ai thoát được khó khăn khổ đau thì không nên tiếc lời, không nên tiếc kiến thức hay tiếc thời gian. Đó là lối sống vị tha, cần phải nỗ lực thực hành. Mười, lúc nghèo khổ thì không nên bỏ nhau. Đây là một biểu hiện của lối sống có hậu. Thông thường, giàu sang đối với nhau rất dễ. Làm quan to, chức lớn thì thường được người khác quan tâm, đến lui, thăm viếng. Nghèo khổ không chức quyền thì chẳng ai quan tâm, thậm chí né tránh. Lễ tang người thân như cha, mẹ, vợ, chồng của người giàu sang có quyền lực, nổi tiếng thường được nhiều người đến viếng để chia buồn. Họ đến nhiều khi không phải vì người chết mà vì mối tương quan với người còn sống. Trong khi người quan trọng có uy tín, có tầm vóc, sống liêm khiết qua đời, những người trong gia đình còn lại đều là những người bình thường, không có giá trị lợi dụng, thì lễ tang của họ sẽ ít người đến viếng hơn. Điều đó cho thấy quan hệ của con người ít nhiều mang tính điều kiện. Có người viết, còn tiền còn bạc còn đệ tử, hết tiền hết bạc hết ông tôi. Đó là lối sống thường thấy của người đời, xưa cũng như nay. Là người Phật tử, ta phải sống chân thật, có trước, có sau, giàu không nịnh, nghèo không phụ. Ngay cả khi người khác đổi thay, phụ bạc, ta cũng không oán trách, hận thù, mà phải nhìn lại cách ứng xử của mình trong mối quan hệ với họ. Nhờ đó ta nhận ra được bản chất của vấn đề, từ đó ta có đủ bản lĩnh, sự bình tĩnh để vượt qua các khó khăn đó. Đối với người trí, các khó khăn chính là điều kiện để thành công. Nhìn chung, 10 lối ứng xử như vừa nêu sẽ làm giàu nhân cách một con người. Đó là những thước đo tình người rất thiết thực và có giá trị nhân bản. Tám điều không ưa nhau. Theo Ngài Hiền Nhân, trong cuộc sống có một số dấu hiệu cho thấy người ta không ưa nhau. Nhận diện ra những dấu hiệu đó giúp cho ta điều hòa, giữ gìn hoặc thay đổi được các mối quan hệ một cách tốt đẹp hơn. Một, thấy mặt nhau là đổi sắc mặt. Điều này cho thấy người đó không thích, không ưa, ghét bỏ, thù hằn, không tùy hỷ, thậm chí muốn loại trừ người đối diện. Một số các biểu hiện và hành vi có thể đi kèm với sắc diện đó là trợn mày, liếc mắt, khạc, nhổ, tằng hắn, đẩy mạnh cửa, đập bàn ghế. Trong giao tiếp, khi nhìn thấy người có các biểu hiện này, chúng ta biết rằng người đó xem mình là một chướng ngại vật. Do đó, tốt nhất là giữ thái độ bình tĩnh và tìm cách tránh họ, vì tránh voi chẳng xấu mặt nào. Hơn nữa, tránh né trong trường hợp này còn có thể giúp cho họ không tiếp tục có cơ hội để gieo nghiệp xấu, đồng thời bản thân ta cũng không bị vướng kẹt trong vòng luẩn quẩn của nghiệp xấu đó. Hai, liếc ngó không chịu nhìn thẳng. Trong giao tiếp, thấy người khác liếc ngó mà không nhìn thẳng thì ta nên biết rằng họ đang có vấn đề với ta. Có thể là họ đang ganh tị hoặc hiểu lầm ta. Do đó, khi đối diện với các tình huống đó, ta nên nỗ lực cải thiện quan hệ bằng cách phân tích các nguyên nhân để tìm giải pháp khắc phục. Vấn đề nào cũng có nguyên nhân của nó. Nguyên nhân đó có thể đến từ phía người khác, nhưng cũng không ngoài trường hợp nguyên nhân đó đến từ phía chúng ta hoặc các tác nhân bên ngoài. Một khi đã biết được nguyên nhân của vấn đề, thì nỗ lực khắc phục vấn đề của chúng ta mới có kết quả tốt được. Ba, lời nói không ôn hòa. Cha mẹ và con cái, vợ và chồng, anh chị em, bè bạn, người thân, ta và đối tác, chủ và thợ, người thuê lao động và người lao động, người lãnh đạo và kẻ thuộc hạ, nếu không ưa nhau, có thể ứng xử với nhau bằng những lời nói kém ôn hòa, tức là xúc phạm nhau, thương tổn nhau, chạm vào lòng tự ái, gây thương tổn về lòng tự trọng của nhau. Tất cả những vấn đề đó làm cho tình thân ngày càng rạn nứt và trở nên xấu đi theo thời gian. Cho nên, trong bất kỳ tình huống nào, hãy cố gắng sử dụng lời từ ái. Nói nhỏ nhẹ, nói điềm đạm, nói vừa phải chứ không phải nói tấn công, không nói theo kiểu mình đúng, kẻ khác là sai, không nói theo cách quy đổ trách nhiệm cho người khác. Nên nói bằng sự cảm thông, sự hiểu biết và lòng tử tế thì trước sau gì, lòng tốt của ta cũng được hiểu đúng và đón nhận. Bốn, việc phải cho quấy. Đây là thái độ mang tính thành kiến, cho thấy người ta đang có vấn đề với nhau. Khi thành kiến với nhau, người ta không thể đánh giá đúng về nhau. Chính vì vậy, dù cho người đó có nói tốt, làm tốt, ứng xử tốt, giao tế tốt, kẻ có thành kiến cũng cho lời nói, hành động, việc làm đó là xấu. Trong cuộc sống, phần lớn chúng ta thường đánh giá người khác qua lăng kính quá khứ. Trong khi đó, tính cách của con người luôn luôn thay đổi. Và trong nhiều trường hợp, quá khứ người nào đó xấu xa, nhưng hiện tại người ta đã là một người tốt. Nhìn cuộc đời, nhìn con người bằng lăng kính quá khứ, ta không thể phản ánh đúng bản chất cuộc đời con người trong hiện tại. Thế nên, để có cái nhìn khách quan, không định kiến, hãy nhìn đời, nhìn người bằng lăng kính hiện tại. Ai đúng, ai tốt, ai lành, ai thiện, phải ghi nhận đúng với bản chất của họ. Không vì lý do khác biệt quan điểm chính trị, tôn giáo, nhóm xã hội mà ta nói sai, nói ngược, khiến cho cộng đồng hiểu lầm tính cách của họ. Đó là một thái độ sống tích cực mà chúng ta cần phải thực tập.
Năm, nghe lời xấu, việc xấu thì ham thích.
Đó là một khuynh hướng tiêu thụ thiếu lành mạnh ở một bộ phận khá đông con người. Những người này do tích tụ quá nhiều yếu tố tiêu cực trong tâm, nên họ thường có khuynh hướng thích tiêu thụ sản phẩm tiêu cực từ cuộc sống. Trong khi cuộc sống có biết bao nhiêu sản phẩm tích cực đáng được quan tâm, thì họ lại thờ ơ. Đó là thái độ sống cần phải được thay đổi. Truyền thông ngày nay đã và đang đi theo con đường này. Rất nhiều tờ báo, thậm chí là các tờ báo lớn, khai thác các thông tin tiêu cực từ cuộc sống để thu hút người xem. Do đó, là người hiểu biết, chúng ta không nên lãng phí thời gian trong việc tiêu thụ các thông tin như thế. Nếu cần, mỗi ngày ta chỉ cần điểm báo từ 15 đến 30 phút là đủ. Những bài báo nào liên hệ đến điều ta cần đọc thì đọc, bài nào không cần thì lướt qua. Hãy chọn các thông tin tích cực có khả năng nuôi dưỡng tâm thức, tránh thói quen tiêu thụ các thông tin xấu được xuất bản trên báo hay internet, email, trên các diễn đàn hoặc các blog riêng tư trong nước cũng như toàn cầu. Sáu, làm người tốt thì không vui. Đây thực chất cũng là khuynh hướng sống tiêu cực như năm điều ở trên. Thích tiêu thụ, hưởng ứng, cổ vũ cái xấu thì đồng thời ganh ghét, hủy hoại cái đẹp, cái tốt. Hòa bình thế giới, phát triển bền vững, bảo vệ trái đất, ngăn chặn hâm nóng toàn cầu, sống như những cánh hoa đẹp, mang lại hạnh phúc cho người và cho cộng đồng, thường ít được con người quan tâm. Trong khi khuynh hướng sống dửng dưng, vô cảm trước sự bất ổn về các giá trị tốt đẹp của cuộc sống thì lại được nhiều người theo đuổi. Chúng ta thường thấy qua các phương tiện truyền thông, mỗi khi có các cơ quan hay các nhân vật được các tổ chức khen tặng, tán dương vì các nghĩa cử cao thượng của họ, thì bên cạnh một bộ phận người tỏ ra vui mừng, cổ vũ nhiệt tình, vẫn có rất nhiều người tỏ ra bất mãn, thậm chí chỉ trích bằng cách đưa ra những điểm bất toàn về những cá nhân, tổ chức được tán dương, khen tặng đó. Đây là một lối sống ích kỷ, cho thấy những người này thiếu cái tâm hướng về cái thiện, ca ngợi cái thiện. Càng sống như thế, họ càng chuốc lấy khổ đau cho bản thân mình. Do đó, là một người học Phật, chúng ta cần phải hiểu rõ vấn đề này để có thái độ sống tích cực. Hãy ca ngợi, cổ vũ, tán dương cái thiện, cái tốt, làm cho cái thiện, cái tốt được phổ biến nhiều hơn trong cuộc sống. 7. Thích chê bai việc tốt. Không ưa thích người tốt, việc tốt thì dẫn đến thái độ, hành vi chê bai họ. Đó là nguyên nhân dẫn đến tình trạng đổ vỡ các mối quan hệ trong cuộc sống. Là người học Phật, bất luận tiếp xúc với ai, dù họ ở đảng phái, tổ chức nào, khuynh hướng nào, tôn giáo, phe cánh nào, chúng ta cũng cần phải có thái độ độc lập và trung thực trong đánh giá người khác. Cái gì tốt, ta sẵn lòng hợp tác, thậm chí hỗ trợ, giúp đỡ và đồng hành. Cái gì xấu, ta góp ý xây dựng thay vì chỉ biết chỉ trích. Sự kiện thảm họa động đất sóng thần kép ngày 11 tháng 3 năm 2011 tại Nhật Bản đã gây ra cái chết của hơn 40.000 người. Các công trình xây dựng bị sụp đổ và hư hoại. Đảng lãnh đạo của Nhật Bản lúc đó đã được sự giúp đỡ chưa từng thấy của các tổ chức đảng phái, kể cả các tổ chức đảng phái đối lập. Họ hàn gắn và cùng nắm tay nhau kêu gọi thế giới ủng hộ, giúp đỡ cho Nhật Bản khắc phục thảm họa. Nhờ vậy, trong một thời gian ngắn, Nhật Bản đã khắc phục được hậu quả một cách ngoạn mục. Trên thực tế, bằng nội lực của mình, Nhật Bản hoàn toàn có khả năng khắc phục hậu quả đó. Hơn 20 năm trước, họ đã từng làm việc này rất thành công. Tuy nhiên, một khi đã được thế giới quan tâm, ủng hộ, chia sẻ, thì quá trình khắc phục đó lại trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn. Ngày nay, ta thấy thành phố Kobe trở thành một thành phố phát triển mạnh và vượt bậc so với các thành phố của các quốc gia khác. Và chúng tôi tin rằng những thành phố nằm ở vùng Đông Bắc của Nhật Bản trong vòng 10 năm tới cũng sẽ vươn lên tương tự. Ta thấy thay vì phần lớn những người làm chính trị lợi dụng vào hoàn cảnh ngặt nghèo, thừa nước đục thả câu để tấn công, hạ bệ uy tín của đối phương, thì ở đây họ đã chung tay nhau khắc phục hậu quả xấu từ tác động của động đất, sóng thần gây ra. Đó là thái độ sống tích cực, biết tán dương, cổ vũ cái tốt, cái thiện mà chúng ta cần học hỏi. Tám, tán thành việc ác của người khác. Kẻ xấu thường xúi dục người khác lún sâu vào con đường ác. Đó là cách hạ bệ người khác đơn giản nhất, nhẹ nhàng nhất và hiệu quả nhất. Thấy một người làm xấu không góp ý mà còn khen ngợi, làm cho họ ngộ nhận rằng họ là một người tốt, thì đó là một tội ác. Vì sự ngộ nhận đó có thể đóng bích ngõ cửa của sự tiến bộ, dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với cộng đồng. Do đó, tốt nhất không nên đồng lõa, không a dua, tán đồng, xúi dục, hoan hỷ, vui theo những việc làm xấu của người khác. Đối với tu học Phật, khi đối diện với một vấn đề nào đó, nếu nhận thấy chưa thể phát biểu ý kiến thì nên giữ yên lặng, không nên tán đồng hay phản đối. Vì tán đồng hay phản đối trong trường hợp này không mang tới lợi ích cho mình và cho người. Thái độ im lặng trong tình huống này là thái độ im lặng của Bậc Thánh, được Đức Phật khuyến khích. Nó có khả năng chuyển hóa được những bức xúc, những căng thẳng, khó chịu, khiến tâm mình trở nên bình ổn, sáng suốt. Nhờ đó ta có thể có những đóng góp xứng đáng cho cuộc đời. Nhờ vậy, nội dung chương 4 này cho thấy, khi nắm được rõ 4 loại bạn, thấy rõ được 4 loại người không nên tin, 10 biểu hiện của lối sống có hậu và 8 điều dẫn đến tình trạng hiềm khích, hận nhau, người tu học sẽ có thái độ ứng xử phù hợp, vừa hoàn thiện được nhân cách của mình, vừa giúp cho tha nhân có cái nhìn đúng đắn, chuyển hướng thái độ, hành vi theo con đường thiện lành, góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình, sự phát triển của xã hội.